Chương 12: Khoa học về sự sẵn có. Amos và tôi đã có thời gian làm việc hiệu quả nhất trong khoảng những năm 1971-1972 tại Ocean Horizon. Viện nghiên cứu Horizon đã mời chúng tôi cùng một vài ngôi sao triển vọng trong các lĩnh vực phán xét, ra quyết định và dự đoán trực giác mà chúng tôi đang nghiên cứu đến làm việc chung. Người tổ chức là Paul Slovic, bạn thân của Amos từ thời cùng học ở Ann Arbor. Paul khi ấy có triển vọng trở thành nhà tâm lý học hàng đầu trong số các nhà khoa học nghiên cứu về rủi ro. Vị trí mà ông nắm giữ sau đó nhiều thập kỷ mang lại cho ông vô số vinh dự trong suốt chặng đường làm khoa học của mình. Paul và vợ là Rose đã giúp chúng tôi hòa nhập với cuộc sống ở Owens, nhanh chóng làm quen với những hoạt động yêu thích của người dân ở đây như chạy bộ hay tổ chức tiệc nướng ngoài trời và dẫn lũ trẻ đi xem thi đấu bóng rổ. Chúng tôi đã làm việc hết sức nghiêm túc, thực hiện hàng tá các thí nghiệm và bài báo về sự đánh giá suy nghiệm. Buổi tối, tôi dành thời gian để viết cuốn sách Chú ý và nỗ lực. Đó quả là một năm bận rộn của tôi. Một trong những dự án của chúng tôi là nghiên cứu về suy nghiệm sẵn có. Chúng tôi đã nghĩ về suy nghiệm này khi tự hỏi bản thân rằng điều gì thực sự đã diễn ra khi người ta muốn ước lượng mức độ phổ biến của một phạm trù. Ví dụ, những người ly hôn sau tuổi 60 hoặc các loài cây nguy hiểm. Câu trả lời rất rõ ràng. Các ví dụ thuộc phạm trù này sẽ được gọi ra trong trí nhớ, và nếu sự hồi tưởng dễ dàng và thuận lợi, phạm trù đó sẽ được đánh giá là lớn. Chúng tôi đã xác định suy nghiệm dựa trên giá trị sẵn có này giống như quy trình đánh giá sự thường xuyên nhờ dễ dàng xuất hiện những ví dụ liên quan trong đầu. Tuyên bố này dường như rất rõ ràng khi chúng tôi viết ra. Nhưng kể từ đó, khái niệm về tính sẵn có cũng trở nên rõ rệt hơn. Khi chúng tôi bắt tay nghiên cứu về tính sẵn có, phương pháp tiếp cận hai hệ thống vẫn chưa được phát triển, và chúng tôi cũng không thực sự nỗ lực để xác định xem phương pháp nghiệm suy này có phải là một chiến lược chính xác để giải quyết vấn đề hay chỉ là một hoạt động tự động. Giờ đây, chúng tôi đã biết được rằng cả hai hệ thống ấy đều có liên quan. Một câu hỏi mà chúng tôi đã cân nhắc ngay từ buổi đầu, đó là cần xuất hiện trong đầu bao nhiêu ví dụ về một phạm trù mới đủ để tạo ra ấn tượng rằng phạm trù đó là phổ biến. Giờ thì chúng tôi đã rõ câu trả lời. Không gì cả. Ví dụ, nghĩ xem có bao nhiêu từ vựng được tạo ra từ hai chuỗi các chữ cái dưới đây. X, U, Z, O, N, L, C, J, M, T, A, P, C, E, R, H, O, P. Ngay lập tức, không cần phải thử phép, bạn đã biết ngay có những đáp án có khả năng đúng hơn những đáp án khác. Con số đó có thể là bội số của 10 hoặc hơn thế nữa. Tương tự, bạn không cần phải truy tìm những mẩu tin tức cụ thể giữa vô số tin tức về các quốc gia khác nhau như Bỉ, Trung Quốc, Pháp, Congo, Nicaragua, Rumania trong những năm vừa qua để có được ý tưởng liên hệ với mức độ phổ biến của những quốc gia này. Suy nghiệm dựa trên giá trị sẵn có, giống như những phương pháp suy nghiệm đánh giá khác, đều thay thế câu hỏi này bằng một câu hỏi khác. Bạn muốn ước tính độ lớn của một phạm trù hoặc mức độ phổ biến của một sự kiện, nhưng bạn lại thay thế bằng việc thuật lại ấn tượng dễ nhớ xuất hiện trong đầu. Đánh tráo các câu hỏi chắc hẳn sinh ra những lỗi hệ thống. Bạn có thể phát hiện ra phương pháp suy nghiệm này dẫn tới những định kiến như thế nào bằng cách tuân theo một quy trình đơn giản. Liệt kê các yếu tố thuộc phạm trù thay vì chỉ ra mức độ phổ biến của phạm trù, khiến phạm trù đó dễ dàng được gọi ra trong bộ nhớ thông qua các sự kiện mang tính đại diện. Mỗi yếu tố trong danh sách của bạn sẽ là một nguồn định kiến tiềm ẩn. Dưới đây là một số ví dụ. Những sự kiện nổi bật thu hút sự chú ý sẽ dễ dàng được gọi ra từ bộ nhớ. Những vụ ly hôn giữa các ngôi sao Hollywood, những vụ tai tiếng tình ái trong giới chính khách luôn là những đề tài thu hút được nhiều sự chú ý hơn và sẽ dễ dàng xuất hiện trong đầu của chúng ta hơn. Bởi vậy, có thể bạn sẽ thổi phồng mức độ phổ biến của những vụ ly hôn ở Hollywood lẫn những vụ scandal tình ái của các chính trị gia trong suy nghĩ của mình. Một tai nạn kinh hoàng vừa diễn ra cũng khiến người ta cảm giác loại tai nạn đó có khả năng diễn ra thường xuyên hơn các thể loại khác. Ví dụ, một vụ tai nạn máy bay khiến giới truyền thông xôn xao sẽ tạm thời làm thay đổi những cảm xúc của công chúng về độ an toàn của các chuyến bay. Nếu vừa trông thấy một vụ cháy xe ô tô ở cuối phố, hàng loạt những vụ tai nạn sẽ ồ ạt hiện ra trong đầu bạn. Và thế là, trong chốc lát, thế giới trong mắt bạn trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Bộ nhớ của bạn dễ dàng truy cập vào những trải nghiệm cá nhân, hình ảnh và những ví dụ sinh động mà bạn trực tiếp chứng kiến hơn khi chúng chỉ là những tình tiết xảy ra với những người khác hoặc chỉ thuần từ ngữ hay số liệu thống kê. Nếu từng phải chịu một phán quyết thiếu công bằng, lòng tin của bạn vào hệ thống luật pháp sẽ bị hạ thấp hơn so với những khi biết đến một kết luận tương tự qua báo chí. Con người có khả năng cưỡng lại những nguy cơ định kiến bởi sự có sẵn, nhưng sẽ rất mệt mỏi. Bạn phải cố gắng khi cân nhắc những ấn tượng và trực giác của mình bằng cách đặt ra những câu hỏi như: vấn đề tội phạm vị thành niên có thực sự nghiêm trọng chỉ vì trong khu phố vừa xảy ra vài vụ trộm vặt? Hoặc: tôi có cảm giác không cần phải đi tiêm phòng cúm bởi vì tôi không người quen nào bị nhiễm cúm từ năm ngoái đến giờ. Duy trì cảnh giác để tránh những định kiến là một việc làm khó khăn, nhưng đôi khi nhờ thế bạn tránh được những sai lầm đắt giá thì cũng thật bỏ công. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất về sự sẵn có đưa ra giả thuyết rằng nhận thức sai lệch về chính bản thân có thể góp phần duy trì hạnh phúc hôn nhân, cũng như trong các dự án khác nói chung. Các cặp vợ chồng được hỏi, trong việc giữ gìn nhà cửa gọn gàng, bạn đóng góp bao nhiêu phần trăm công sức? Họ cũng nhận được các câu hỏi tương tự trong các công việc như đổ rác hay tham gia vào công tác xã hội. Có khi nào họ đánh giá công trạng của mình lên tới 100% hay nhiều hơn hay ít hơn? Đúng như dự đoán, những người được hỏi tự đánh giá công lao của mình lên tới hơn 100%. Lời giải thích ở đây đơn giản là một định kiến sẵn có. Cả vợ lẫn chồng đều nhớ đến những nỗ lực của bản thân nhiều hơn và cho rằng mình có đóng góp nhiều hơn đối phương. Chính điểm khác biệt trong tính sẵn có này dẫn tới một điểm khác biệt khác trong việc xác định mức độ phổ biến. Định kiến không chỉ xuất hiện khi đánh giá công trạng. Các cặp vợ chồng cũng cho rằng trong các vụ cãi lộn thì bản thân họ cũng góp phần nhiều hơn so với thực tế, mặc dù mức độ sai lệch này nhỏ hơn một chút. Chính bởi định kiến này mà các quan sát chung cho thấy rất nhiều thành viên trong các nhóm cộng tác luôn cảm thấy công trạng của mình lớn hơn so với thực tế, đồng thời cảm thấy người khác đánh giá không được chuẩn xác về công sức của họ. Thường thì tôi không lạc quan lắm về khả năng con người có thể kiểm soát định kiến của bản thân, nhưng cũng có một ngoại lệ. Người ta có thể khả năng cưỡng lại các định kiến nhờ vào những môi trường làm việc có thể định lượng công sức đóng góp của từng người. Bởi vì tình trạng căng thẳng thường chỉ nảy sinh khi một vài người cảm thấy những nỗ lực của họ không được ghi nhận đích đáng. Đôi khi chỉ thừa nhận ai đó đóng góp hơn 100% công sức cũng đủ để xoa dịu tình hình. Trong bất cứ tình huống nào, ghi nhận công sức cá nhân của một người luôn là điều nên làm. Thì thoảng, phần đóng góp của bạn sẽ nhiều hơn những gì bạn nhận lại, nhưng sẽ luôn có lợi khi bạn cảm giác mình được đánh giá công bằng. Và mọi thành viên trong nhóm cũng có cảm giác tương tự. Tâm lý học của sự sẵn có. Vào đầu những năm 1990, một nhóm các nhà tâm lý học người Đức dẫn đầu là Norbert Schwarzer đã đạt được bước tiến lớn trong việc thấu hiểu phương pháp suy nghiệm dựa trên giá trị sẵn có khi khởi xướng một câu hỏi thú vị. Ấn tượng của bạn về mức độ phổ biến của một phạm trù sẽ bị tác động như thế nào khi bạn được yêu cầu liệt kê một số ví dụ cụ thể thuộc phạm trù đó. Thử tưởng tượng bạn là một chủ thể trong thí nghiệm sau. Đầu tiên, liệt kê 6 tình huống, trong đó bạn đã cư xử rất quyết đoán. Tiếp theo, đánh giá xem bạn là người quyết đoán ở mức độ nào. Hãy tưởng tượng nếu bạn được yêu cầu phải liệt kê tới 12 tình huống ứng xử quyết đoán. Hầu hết, mọi người thấy khó mà liệt kê đến con số 12. Liệu quan điểm của bạn về tính quyết đoán của bản thân có thay đổi không? Squaker và các cộng sự đã quan sát và nhận ra nhiệm vụ liệt kê các ví dụ có thể củng cố các đánh giá về tính cách theo hai hướng khác nhau. Số lượng các ví dụ được gọi ra và chúng có dễ dàng xuất hiện trong đầu hay không? Yêu cầu liệt kê 12 ví dụ khiến hai phương diện này buộc phải đấu trí với nhau. Một mặt, bạn vừa phải nhớ lại về những lần bạn đã cư xử quyết đoán. Mặt khác, ban đầu bạn sẽ dễ dàng nhớ ra 3 hay 4 ví dụ đầu tiên thể hiện tính quyết đoán. Nhưng đến đoạn sau, bạn phải rất nỗ lực để tìm ra các ví dụ cuối cùng nhằm hoàn thành đủ 12 ví dụ. Khả năng đưa ra các ví dụ một cách lưu loát là rất thấp. Điều gì quan trọng hơn, số lượng ví dụ hay cách xuất hiện của các ví dụ? Cuộc cạnh tranh đã gọi tên kẻ chiến thắng. Những người liệt kê đủ 12 ví dụ tự đánh giá mình ít quyết đoán hơn những người chỉ liệt kê được 6 ví dụ. Chưa hết, những người tham gia thí nghiệm được đề nghị liệt kê 12 ví dụ cho thấy họ không hành động quyết đoán thì cuối cùng lại cho rằng họ là những người cực kỳ quyết đoán. Nếu bạn không thể dễ dàng đưa ra các ví dụ về cách cư xử nhẫn nại, thì khả năng cao là bạn đi đến kết luận rằng mình không hề nhẫn nại chút nào. Khả năng tự đánh giá bản thân về việc gì đó hoàn toàn bị chi phối bởi các việc, các ví dụ liên quan đến việc ấy có được gợi nhớ trong đầu của bạn một cách lưu loát hay không. Sự xuất hiện của các ví dụ một cách lưu loát đã giành phần thắng áp đảo số lượng các ví dụ được gọi ra trong trí nhớ. Vai trò của sự trôi chảy còn được một nhóm nhà tâm lý học khác trong nhóm chứng minh một cách trực tiếp hơn thông qua một thí nghiệm khác. Tất cả những người tham gia thí nghiệm này phải liệt kê ra 6 trường hợp hành xử quyết đoán hoặc không quyết đoán, trong khi vẫn duy trì một kiểu biểu cảm trên khuôn mặt. Những người tươi tắn thì được hướng dẫn để điều chỉnh cơ gò má sao cho trông như đang nở một nụ cười nhẹ. Những người cau có thì được yêu cầu nhíu đôi lông mày như đang khó chịu. Như bạn đã biết, việc nhăn nhó thường đi kèm với sự căng thẳng nhận thức và hiệu ứng xảy ra rất cân xứng. Khi một người được đề nghị nhíu mày trong khi làm một việc gì đó, thực tế cho thấy họ đã cố gắng hơn và cảm thấy căng thẳng đầu óc hơn. Các nhà nghiên cứu đã lường trước được rằng những người nhíu mày có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc nhớ ra các trường hợp hành xử quyết đoán hơn, và có thể vì đó mà tự đánh giá bản thân tương đối thiếu quyết đoán. Và đó chính là những gì đã diễn ra. Các nhà tâm lý học vốn thích thú với những thí nghiệm cho ra các kết quả ngược đời, và họ đã vận dụng khám phá của Squaker với một sự hào hứng Ví dụ, một số người nghĩ rằng họ ít khi đi xe đạp thường xuyên sau khi nhớ lại rất nhiều lần đi xe đạp. Ít chắc chắn về một chọn lựa khi họ được yêu cầu đưa ra nhiều lý lẽ ủng hộ lựa chọn đó. Ít đảm bảo rằng có thể tránh một tai nạn sau khi liệt kê nhiều khả năng có thể tránh được tai nạn đó. Ít cảm thấy bị ấn tượng bởi một chiếc ô tô sau khi liệt kê rất nhiều điểm lợi của nó. Một giáo sư ở trường Đại học California đã tìm ra một cách tài tình để diễn giải những định kiến mang tính sẵn có này. Ông yêu cầu các nhóm sinh viên liệt kê danh sách những cách khác nhau nhằm giúp nâng cao chất lượng tiết học, và ông đã đánh giá số lượng các gợi ý cải thiện đó. Đúng như kỳ vọng, những sinh viên liệt kê được nhiều cách cải tiến giờ học hơn thì đánh giá chất lượng tiết học cao hơn. Có lẽ phát hiện thú vị nhất trong nghiên cứu về nghịch lý này đó là không phải lúc nào cũng có nghịch lý. Con người đôi lúc đánh giá dựa trên sự hài lòng chứ không dựa trên sự dễ dàng hồi tưởng. Bằng chứng là bạn thấu hiểu một khía cạnh nào đó của một hành vi là khi bạn biết rõ làm cách nào để đảo ngược kết quả. Squarker và các đồng nghiệp chấp nhận thử thách này để khám phá ra các điều kiện khiến cho sự đảo nghịch có thể diễn ra. Các ví dụ về tính quyết đoán xuất hiện trong tâm trí của chủ thể tham gia thí nghiệm cũng thay đổi trong suốt quá trình diễn ra thí nghiệm. Những ví dụ đầu tiên xuất hiện rất nhanh, nhưng càng về sau, quá trình hồi tưởng càng trở nên khó khăn. Tất nhiên, chủ thể cũng có thể lường trước rằng dần dần sẽ khó mà lấy được các ví dụ một cách trơn tru, dễ dàng. Nhưng sự khác biệt giữa việc phải lấy 6 ví dụ và 12 ví dụ dường như khó khăn hơn so với dự kiến của người tham gia. Các kết quả gợi ý một giả thiết rằng những người tham gia đã rút ra một suy luận. Không ngờ việc tìm kiếm những ví dụ thể hiện sự quyết đoán của tôi lại khó đến thế này. Vậy thì hẳn là tôi không phải là một người quyết đoán. Lưu ý rằng suy luận này dựa trên một luận điểm bất ngờ. Đó là khi chủ thể không dễ dàng gọi ra được ví dụ như họ kỳ vọng. Có thể nói một cách chuẩn xác hơn về phương pháp suy nghiệm dựa trên giá trị sẵn có mà các chủ thể áp dụng ở đây là phương pháp suy nghiệm không lý giải được tính không sẵn có. Squarker và các đồng sự lập luận rằng họ có thể phá vỡ suy nghiệm ấy bằng việc cung cấp cho các chủ thể một cách giải thích liên quan đến sự lưu loát khi tìm các ví dụ. Họ nói với những người tham gia thí nghiệm rằng trong khi tìm các ví dụ, họ có thể nghe nhạc và rằng âm nhạc có thể tác động tới hoạt động của bộ nhớ. Với một số người thì các nhà khoa học nói âm nhạc có hiệu ứng tốt. Với một số khác thì họ lại bảo âm nhạc có thể khiến quá trình lục tìm ký ức trở nên khó khăn hơn. Đúng như dự đoán, những người có quá trình lục tìm ký ức được giải thích đã không coi tính lưu loát như một suy nghiệm. Những người được thông báo rằng âm nhạc có thể khiến sự truy vấn trở nên khó khăn hơn đều tự đánh giá bản thân là quyết đoán như nhau, cho dù họ đưa ra được 12 ví dụ hay 6 ví dụ. Các phép thử khác cũng đều cho ra cùng một kết quả. Các đánh giá không còn bị tác động bởi tính lưu loát hay trôi chảy trong quá trình lục tìm ký ức nữa. Khi ấy, tính lưu loát đã được giải thích bằng các yếu tố khác như ô thoại cong hay thẳng, màu của màn hình nền, hoặc những yếu tố oái oăm nào đó mà dù nằm mơ các chủ thể cũng không thể nghĩ tới. Như tôi đã từng miêu tả, quá trình dẫn đến việc đưa ra đánh giá nhờ tính sẵn có thể liên quan tới một chuỗi lập luận phức tạp. Các chủ thể trải qua một giai đoạn mà quá trình lục tìm các ví dụ không đầu xuôi đuôi lọt từ đầu tới cuối. Hiển nhiên là ai cũng biết đến một số lượng ví dụ nào đó thì tính lưu loát sẽ bị suy giảm. Mọi thứ diễn ra không như họ kỳ vọng. Càng lúc càng khó để nhớ ra tiếp những ví dụ mới. Chính sự thiếu trôi chảy một cách bất ngờ này khiến những người được yêu cầu kể 12 ví dụ đã tự mô tả bản thân là những người thiếu quyết đoán. Nhưng khi yếu tố bất ngờ được loại bỏ, tính lưu loát thấp không còn gây ảnh hưởng tới đánh giá của họ nữa. Quá trình này có vẻ như bao gồm một chuỗi các suy luận tinh tế. Liệu hệ thống tự động số 1 có đủ khả năng đảm trách? Câu trả lời là trên thực tế là không có bất cứ suy luận phức tạp nào được dùng đến. Một trong những đặc trưng cơ bản của hệ thống 1 là có khả năng thiết lập các kỳ vọng và khả năng kinh ngạc khi những kỳ vọng này bị đe dọa. Hệ thống này cũng đưa ra các lý giải gây ra sự ngạc nhiên, thường thì bằng cách tìm ra một khả năng trong số những ngạc nhiên gần nhất. Hơn thế nữa, hệ thống 2 có thể nhanh chóng điều chỉnh những kỳ vọng của hệ thống 1. Bởi vậy, một biến cố trước đây có thể là một ngạc nhiên, thì giờ đây trở nên rất đỗi bình thường. Giả sử bạn đã được cho biết trước rằng cậu bé hàng xóm 3 tuổi thường đội một chiếc mũ chóp cao khi đi chơi, bạn sẽ ít bị ngạc nhiên hơn khi thực tế trông thấy cậu bé với chiếc mũ kiểu cách trên đầu so với khi không hề có sự dự báo trước. Trong thử nghiệm của Sparker, nhạc nền đã được nhắc đến như một lý do chính đáng cho sự trục trặc trong quá trình lục tìm ký ức. Sự khó khăn của việc gọi ra 12 ví dụ không còn khiến chủ thể ngạc nhiên nữa, và do vậy, nó ít có khả năng ảnh hưởng tới nhiệm vụ đánh giá tính quyết đoán của chủ thể. Squarker và các đồng sự đã khám phá ra rằng những người có vấn đề cá nhân đối với nội dung đánh giá sẽ có xu hướng coi trọng số lượng các ví dụ được gọi ra từ trí nhớ hơn và ít bị ảnh hưởng bởi sự trôi chảy của quá trình tìm ví dụ. Họ tuyển hai nhóm sinh viên cho một nghiên cứu về các rủi ro đối với sức khỏe tim mạch. Một nửa số sinh viên xuất thân trong các gia đình có tiền sử bệnh tim và được kỳ vọng là sẽ thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc hơn những sinh viên không có liên quan gì đến căn bệnh này. Tất cả đều được yêu cầu nhớ lại hoặc 3 hoặc 8 thói quen thường ngày ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch. Một số được hỏi về những hành vi nguy hại, số khác thì về những hành vi ngăn ngừa. Những sinh viên mà gia đình không có tiền sử liên quan đến bệnh tim thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường và chịu ảnh hưởng của phép suy nghiệm sẵn có. Những sinh viên thấy khó có thể chỉ ra 8 ví dụ về các hành vi nguy hại thì cảm thấy khá an tâm. Ngược lại, những sinh viên khó tìm được các ví dụ ngăn ngừa thì lại cảm thấy nhiều nguy cơ. Trong khi đó, kết quả thu được từ những sinh viên mà gia đình có tiền sử bệnh tim thì ngược lại. Họ cảm thấy an toàn hơn khi họ tìm ra được nhiều ví dụ về các hành vi an toàn và cảm thấy bị đe dọa hơn khi cố tìm về những ví dụ về các hành vi gây hại. Đồng thời, họ cũng có xu hướng cảm thấy việc đánh giá các nguy cơ hôm nay có thể ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe của họ trong tương lai. Kết luận được rút ra ở đây là sự thả lỏng khi các ví dụ xuất hiện thuộc về hệ thống 1. Nhưng sau đó, nó bị thay thế bằng sự tập trung vào nội dung tìm kiếm. Đó là hệ thống 2 tham dự vào nhiều hơn. Vô số bằng chứng có thể giúp ta rút ra kết luận rằng những người để mặc cho bản thân bị dẫn dắt bởi hệ thống 1 là những người dễ phạm phải các định kiến mang tính sẵn có hơn so với những người ở trạng thái cảnh giác cao độ. Dưới đây là một tình huống mà con người dễ nhắm mắt đưa chân và bị ảnh hưởng bởi khả năng tìm ra ví dụ một cách trôi chảy hơn là bị ảnh hưởng bởi nội dung của ví dụ. Khi họ đang bận thực hiện một nhiệm vụ đòi hỏi sự nỗ lực lớn, khi họ đang trong tâm trạng tốt, ví dụ như vừa mới nghĩ tới một quãng thời gian hạnh phúc của cuộc đời, nếu họ đạt điểm số thấp trên thang điểm thất vọng, nếu họ hoàn toàn chỉ là những tay mơ trong một nhiệm vụ nào đó, ngược lại với những chuyên gia lão luyện, khi họ ghi điểm cao trên thang điểm niềm tin và trực giác, nếu họ là hoặc ảo tưởng là những người cực kỳ quyền lực. Tôi nhận thấy trường hợp cuối cùng đặc biệt thú vị. Các tác giả giới thiệu về bài báo của mình với một câu trích dẫn nổi tiếng: "Tôi không phí thời gian thăm dò ý kiến của cả thế giới để nghe họ bảo hành động của tôi là đúng. Tôi chỉ cần biết cảm giác của mình là gì. Thế là đủ." George Booth, tháng 12 năm 2002. Đó là những người đăng đàn để chứng minh rằng tin vào trực giác chính là một nét tính cách của họ. Chỉ nhắc nhở con người ta về thời kỳ họ nắm quyền lực trong tay cũng đã làm gia tăng niềm tin vào trực giác của bản thân họ. Sự sẵn có lên tiếng. Tháng trước, có đến 2 vụ tai nạn máy bay một cách ngẫu nhiên, cho nên giờ đây cô ấy ưa đi tàu hơn. Thật ngớ ngẩn, rủi ro thực sự chẳng hề thay đổi. Đó là một định kiến mang tính sẵn có. Anh ta đã đánh giá thấp những nguy cơ ô nhiễm trong nhà bởi vì thấy có rất ít báo chí đề cập về vấn đề này. Đó là một hiệu ứng sẵn có. Anh ta đi nhìn vào những con số thống kê. Gần đây, cô nàng đã xem quá nhiều bộ phim phản gián. Bởi vậy mà nhìn đâu cô ấy cũng thấy những âm mưu. Vị CEO ấy đã ghi được vài thành công liên tiếp. Bởi vậy, từ thất bại không hề dễ dàng xuất hiện trong đầu anh ta. Định kiến mang tính sẵn có đang tạo ra sự tự tin thái quá.